thành công, hạnh phúc rực sáng trong tầm tay. Trân trọng thân tặng những người đã thực sự thành công và có hạnh phúc, đặc biệt thân tặng các bạn trẻ đang trên đường tìm kiếm chìa khóa vàng, những mật pháp cho sự thành công và hạnh phúc huyền diệu. Lời nói đầu. Nhiều người bạn thường hỏi tôi làm thế nào mà tôi có được thành công và hạnh phúc như ngày hôm nay, đặc biệt là có những việc làm lúc đầu nhiều người cho là khùng điên, là không tưởng, nhưng cuối cùng thành công tốt đẹp, đem lại cho tôi một hạnh phúc khó tả. Kết quả này có được là nhờ sư phụ của tôi là thầy Hoàng Nhân ở vùng bảy núi Thất Sơn Việt Nam chỉ dạy cho tôi những mật pháp để có được thành công và hạnh phúc. Bên cạnh những mật pháp đó, cách đây gần 50 năm, trong một dịp tình cờ, tôi đã được đọc một bài báo nhỏ được Phạm Cao Tùng dịch và giới thiệu, A Message to Garcia của Albert Herbert. Bài báo nhỏ này đã ảnh hưởng lớn đến cuộc đời của tôi và trở thành người bạn đồng hành cùng tôi vượt qua nhiều khó khăn, giúp tôi thực hiện thành công nhiều điều tôi mong mỏi. Thưa quý bạn, mọi thành công và hạnh phúc trong cuộc đời này đều có những mật pháp, những bí mật của nó. Bài báo nhỏ này của ông Albert Herbert viết cách đây hơn 100 năm, 1899, trong một sự tình cờ. Sau khi bài báo được in ra, thì các cơ quan khắp nơi trên thế giới xin phép được dịch ra các thứ tiếng của xứ họ. Tư tưởng bài báo nhỏ này đã giúp cho nhiều nước, nhiều người thành công trong cuộc đời này, trong đó có tôi, và tôi vô cùng tri ân tác giả của bài báo. Bài báo được viết ra đã hơn 100 năm, tôi đã đọc đi đọc lại nhiều lần, và ấn tượng sâu sắc nhất là vào những năm 60, những năm tháng đất nước Việt Nam bất hạnh bị chìm đắm trong chiến tranh. Tôi nghĩ tôi vô cùng may mắn gặp được chân sư và được đọc bài báo nhỏ này. Thế là tôi có một hành trang vô cùng quý giá giúp tôi thành công và có được hạnh phúc trong cuộc đời này. Tôi mong mỏi được chia sẻ phần nào với quý bạn những điều hay mà tôi đã may mắn có được. Suốt gần 50 năm qua, tôi đã từng học hành và làm việc chung với nhiều người cùng lứa tuổi. Họ cực kỳ thông minh xuất chúng. Tuy nói là bạn học cùng lớp, nhưng sự thông minh và nhanh nhẹn của họ hơn tôi gấp 100 lần. Họ có thể làm thầy tôi. Nhưng than ôi, cuộc đời của họ là một bi kịch với chuỗi ngày tháng đầy đau khổ và thất vọng. Họ quán trách đời, quán trách trời Phật, quán trách xã hội, quán trách những nơi họ làm việc, quán trách thù quán những cơ quan họ hợp tác và cả những nước đã tạo công ăn việc làm cho họ mà họ cho là đầy kỳ thị và bất công. Phần lớn những người họ gặp, họ cho là thất học, dốt nát, không có nhiều bằng cấp cao như họ và không ai đọc sách nhiều và có nhiều sách hơn họ. Nhiều đại học nổi tiếng trên thế giới mời họ đến giảng dạy. Một thời gian gặp phải nhiều bất trắc do họ gây khó khăn làm xáo trộn cho trường. Ban giám đốc bắt buộc phải cho họ nghỉ việc. Thế là họ nguyền rủa, chỉ trích đủ thứ ngôi trường mà họ đã từng dạy. Không tìm được chỗ dạy, muốn duy trì sự sống, họ phải quay sang làm việc cho các công ty kinh doanh quốc tế. Nhưng rồi họ cũng thất bại vì tánh tự cao tự đại của mình. Thật là chứng nào tật nấy. Họ cho mình là cái rúng của vũ trụ, là trung tâm kiến thức của nhân loại. Còn những người đã từng sáng lập ra công ty có lịch sử hàng 100 năm là những người dốt nát, thất học, không có bằng cấp, không có nhiều kiến thức như họ. Cuối cùng công ty lỗ lã, bắt buộc phải cho họ thôi việc với một số tiền bồi thường. Số tiền này họ đã tiêu xài đi du lịch nhiều nước trên thế giới trong một vài năm là hết, và họ lại lâm vào cảnh khó khăn. Thế là họ lại trách móc và hận thù xã hội, hận thù mọi người. Thưa quý bạn, nhiều trường hợp tương tự tôi đã nhận thấy suốt gần 50 năm qua. Tôi rất thương họ, nhưng phải giúp họ cách nào đây? Có nhiều người tôi đã giúp và hỗ trợ cho họ, nhưng rồi lại bị tai vạ lây vì tánh tình của họ quá đặc biệt. Tuy gặp quá nhiều thất bại, nhưng lúc nào họ cũng tự cao tự đại, cho mình là tài năng và không ai hơn họ trong đời này. Bài báo của Albert Herbert đã nói khá rõ tính tình của những người này. Hôm nay tuổi đã xế chiều, đầu đã hai thứ tóc, tôi đang sống và làm việc tại vườn Lâm Tỳ Ni và đang vận động hòa bình cho Nepal. Những việc làm đó cách đây mấy năm khi chưa thành tựu, nhiều người đã cho là khùng điên và không tưởng. Nhưng ngày nay, Lâm Tỳ Ni đã có sự phát triển và đã trở thành một Liên Hiệp Quốc Phật tử. từ một nơi hoang vắng sình lầy. Và hòa bình Nepal đã có triển vọng từ một cuộc nội chiến hơn 10 năm làm hơn 14.000 người bị giết. Các phe lâm chiến đã chịu ngồi lại với nhau qua sự vận động tích cực của thầy trò chúng tôi và các thân hữu. Tôi đã may mắn tham dự các hội nghị lớn nhỏ ở nơi tôi làm việc và những hội nghị thượng đỉnh quốc tế, nhiều lúc họp liên tục nhiều ngày cho những vấn đề quan trọng. Trong hội nghị, phần đông tôi thấy có hai nhóm. Một là những người chỉ biết gật, nghĩa là ai nói điều gì cũng yes, cũng quy. Nhóm thứ hai thì ai nói điều gì cũng bác, cũng bắt bẻ, gây khó khăn cho người khác. Trong hội nghị, đôi lúc họ bàn đủ thứ chuyện, nhiều lúc đi ngoài vấn đề, bàn cãi mất nhiều thời giờ, rồi dùng những từ ngữ rất kêu, rất quay như chiến lược, nghị quyết. Những nghị quyết đó khi đã biểu quyết xong rồi thì được cất kỹ vào tủ sách và lâu sau lại đem ra coi lại hay chờ đến hội nghị sau tiếp tục bàn. Và bên cạnh đó có một nhóm người có tinh thần của anh Rowan, người đã can đảm mang thông điệp cho tướng Garcia, như bạn sẽ thấy trong bài báo kèm sau đây. Tôi vô cùng kính trọng và khâm phục những người này. Sự phát triển trong mọi ngành của nhân loại, của tổ chức và sự thành công trong mọi lĩnh vực đều nhờ vào tinh thần trách nhiệm, tinh thần tháo giác, sự say mê và chân thành với công việc trên căn bản đạo đức và lợi ích chung. Tôi nghĩ anh Rowan đã làm được điều phi thường này là nhờ có tinh thần trách nhiệm, tinh thần tháo giác và một tình yêu thương con người, không muốn chiến tranh tiếp diễn cướp đi sự sống của thường dân vô tội, mà đáng thương nhất là các thiếu nữ, bà mẹ và trẻ em. Tôi cũng muốn nói đến sự tri ân sâu sắc chân thành của tôi đến những người đã âm thầm hy sinh, cống hiến cả đời mình trong mọi lĩnh vực. Có một tinh thần Jan Rowan mà không cần ai nhắc đến. Thưa quý bạn, trong mọi tổ chức, mọi tôn giáo, mọi công ty, mọi đoàn thể, dù lớn hay nhỏ, nếu may mắn có những người có tinh thần Jan Rowan thì chắc chắn tôn giáo, tổ chức, công ty đó sẽ vượt qua những khó khăn mà phát triển vươn lên và giúp ích rất nhiều cho xã hội. Người có tinh thần Jan Rowan rất cần trong mọi lĩnh vực, trong bất cứ nơi nào trên thế giới. Tôi đi dạy học và làm thuê ở nhiều nơi trên thế giới. Tôi đã quan sát thật kỹ. Có những nước tài nguyên thiên nhiên không có nhưng lại rất văn minh tiến bộ và rất giàu có, vì người dân được giáo dục rất kỹ, làm việc rất cần cù. Cộng thêm người lãnh đạo các xứ đó có một cái nhìn đúng và thấy xa rộng, thực hành điều khiển đúng, nên đất nước và dân chúng giàu có an lạc. Trong khi đó, nhiều nước khác tài nguyên rất nhiều nhưng lại nghèo đói, cứ phải gian xin viện trợ các nước khác, dân tình vẫn khổ. Đó là vấn đề tôi rất suy tư. Hình ảnh khác của bức tranh thế giới tôi thấy là một số nước giàu có dư thừa về vật chất nhưng vẫn bị khổ và xáo trộn về tâm linh, tinh thần. Giàu có thành công nhưng không hạnh phúc, an lạc thực sự. Như vậy là con người vẫn chưa hoàn thiện, vẫn khổ đau, vẫn chỉ là những cái máy nói tiếng người. Thành công phải có hạnh phúc, an lạc thì mới toàn vẹn. Nước giàu có vật chất mà xã hội suy thoái đạo đức, không an ninh trong mọi lĩnh vực, những truyền thống tốt đẹp mất đi, con người nhìn nhau chỉ qua vật chất bề ngoài, như vậy thì chưa hẳn có hạnh phúc và an lạc thực sự, mà có chăng chỉ là hạnh phúc ảo mộng, hạnh phúc của đau khổ theo sau. Tôi nghĩ rằng sự trao truyền kiến thức giữa thầy và trò không phải chỉ là kiến thức suông và chỉ thể hiện qua bằng cấp, mà là tinh thần làm việc có trách nhiệm, lòng yêu công việc chân thành, chân thành và trách nhiệm với mọi người trong tổ chức, trong cộng đồng. Cũng giống như trong gia đình, cha mẹ để lại cho con cái không phải của cải vật chất đơn thuần, mà là sự giáo dục chân chính giúp con người có tinh thần trách nhiệm với cuộc đời, với công việc làm, với cộng đồng, với dân tộc, với đất nước, với xã hội và với chính mình. Được như vậy, đứa con của quý vị mới thực sự là người thành công và có hạnh phúc. Đó là điều mong mỏi lớn nhất của những bậc thầy, bậc cha mẹ chân chính. Sau 40 năm xa quê hương đất nước, chuyến trở về Việt Nam lần đầu tiên của tôi đầy xúc động khi viếng thăm và nói chuyện tại các đại học và học viện trong nước. Tôi rất xúc động vì những gương mặt trẻ đang khao khát tha thiết tìm kiếm một hành trang đích thực để sống với cuộc đời của họ cho tương lai. Tôi cứ mãi thao thức làm thế nào để thực sự giúp thế hệ trẻ có một tương lai vững chắc cho chính họ và cho quê hương đất nước. Niềm suy tư này theo tôi về sứ Phật. Khi về, tôi ra trụ đá linh thiêng nơi Phật giáng trần khấn nguyện làm thế nào có được duyên lành và sức mạnh để giúp đỡ thế hệ trẻ. Có những lúc tôi nghĩ đến ý định phải lập một công ty thương mại nào đó để có tiền cấp học bổng cho các bạn trẻ gặp khó khăn trong vấn đề học tập. Nhưng thật là khó khăn, vì giúp đỡ cách đó cũng chỉ là giới hạn mà không thể mang lại cho họ một hành trang cho tương lai phía trước của họ. Lạy Phật và chư anh linh hồn thiêng sông núi Việt Nam, hình như có một sự hỗ trợ linh thiêng vô hình nào đó giúp tôi nhớ lại bài báo mà tôi đã đọc cách đây gần 50 năm, khi tôi còn là một cậu học trò thơ ngây, bâng khuâng trước ngưỡng cửa đời mình. Chính bài báo này, A Message to Geisha của Albert Hoover, là chất xúc tác mạnh mẽ đã giúp đời tôi có được như ngày hôm nay. Nhờ tinh thần bài báo này mà tôi có được tinh thần học tập và lập việc với tất cả tâm hồn, tinh thần trách nhiệm khi đi làm việc với bất cứ một cơ quan địa phương hay quốc tế nào. Tinh thần làm việc này đã cho tôi nhiều cơ hội thành công và thực sự hạnh phúc trong cuộc đời này. May mắn hơn cả, nó là chất xúc tác đầy nhiệt huyết cho tôi trong việc dấn thân tái thiết Lâm Tỳ Ni, Dường Thiên nơi Phật Thích Ca giáng trần và công việc vận động hòa bình Nepal đầy gian nan thử thách. Những kết quả trên có được là nhờ những mật pháp được trao truyền từ thầy Hoàng Nhân và chất xúc tác từ tinh thần bài báo A Message to Geisha của Albert Hoover. Thưa quý bạn, bài báo lịch sử của Albert Hoover A Message to Geisha viết cách đây trên 100 năm, vỏn vẹn chỉ 1404 chữ, nhưng đã ảnh hưởng phần lớn cuộc đời tôi. Bài báo và tư tưởng của nó giúp cho tôi có được nhiều thành công và hạnh phúc. Tôi vô cùng xúc động và tri ân tác giả Albert Hoover. Vì vậy, lời giới thiệu cũng như bài dịch ra tiếng Việt của tôi dài hơn bài báo, vì tôi muốn diễn tả hết niềm xúc động và tri ân tác giả của bài báo này đã mang lại cho tôi. Xin quý độc giả, nhất là các bạn trẻ, niệm tình thứ lỗi, thông cảm cho tôi, vì tôi đã không thể nào viết ngắn hơn để diễn tả niềm xúc động và tâm tư chân thành của tôi với các bạn trẻ mà tôi vô cùng trân trọng và tin tưởng. Cầu chúc các bạn có một hành trang quý giá của anh Rowan, người đã mang thông điệp của Miss Kenley đến cho Garcia. Tôi chân thành chúc bạn thành công và hạnh phúc, có tinh thần đầy trách nhiệm và nghị lực như anh Rowan, để đất nước, tôn giáo, xã hội và tổ chức mà bạn đang làm việc thành công và an lạc. Tôi mong được gặp và đón bạn tại Việt Nam Phật Quốc Tự Lâm Tỳ Ni, ngôi chùa quốc tế đầu tiên nơi Phật giáng trần, và Việt Nam Phật Quốc Tự Buddha Gaya, ngôi chùa Việt Nam đầu tiên nơi đất Phật. Quyền diệu.